Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến Giăng đoạn thứ 19. Chúng ta đã thấy việc xử đoán rất là bất công. La Mã được sự chú ý của toàn thế giới bởi sự công lý của họ. Và trên bàn làm việc của các vị quan chính quyền La Mã đều có một hình tượng nhỏ có hai mặt, gọi là thần Janus. Thần Janus dùng để nhắc nhở cho các thẩm phán La Mã nhìn hai phía của câu hỏi. La Mã cai trị thế giới gần 1.000 năm. Và khi La Mã chiếm được nước hay một dân tộc nào, thì La Mã hứa hẹn sẽ lập đường xá, ban hành luật lệ và giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ dân chúng và gìn giữ hòa bình. Nhưng đời sống của dân chúng phải ở dưới sự cai trị độc tài. La Mã cai trị với bàn tay sắt, và trước tòa án La Mã, người vô tội được tha bổng, người phạm tội bị án phạt. Không có sự thương xót, chỉ có công lý mà thôi. Nhưng qua Giăng đoạn 19 này, cho chúng ta thấy một việc khác thường trong phiên xử của Chúa Giêsu là một việc bất công rất lớn. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Giăng đoạn 19 từ câu 1 đến câu 3. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giêsu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đưa một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng lại vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Nếu Chúa Giêsu vô tội thì Ngài phải được tha bổng cho đi tự do. Nhưng nếu Ngài phạm tội gì thì phải nêu lên tội trạng để biết rõ và kết án Ngài để có thể đóng đinh Ngài. Việc đánh đòn Chúa Giêsu là hoàn toàn trái với luật lệ và sai lầm. Nhưng Phi-láp cho phép làm điều đó nhằm mục đích xoa dịu sự chống đối của người Do Thái. Bọn lính nhân cơ hội này có thể làm một trò vui tàn nhẫn với nạn nhân trước khi Ngài bị đóng đinh. Trong câu 3 diễn tả, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Điều đó có nghĩa là bọn lính đang chơi trò chơi La Mã với Ngài. Tức là họ có thể đánh, vả, khỏ đầu hay làm bất cứ điều gì họ muốn. Tất cả lính đều biểu diễn cú đấm của họ. Họ bịt mắt tù nhân rồi sau đó tất cả đều đánh nạn nhân rất mạnh, trừ một người không đánh. Và sau đó họ mở mắt tù nhân ra. Và nếu nạn nhân chưa ngất xỉu thì họ hỏi nạn nhân đoán thử người nào đã không đánh. Và dĩ nhiên là nạn nhân không thể nào đoán đúng được. Và sau đó tiếp tục đến những hiệp đánh thứ hai cho đến khi nào nạn nhân bất tỉnh. Tôi tin rằng Chúa Giêsu bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi khó nhìn ra được, như lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói trong đoạn 52 câu thứ 14. Như nhiều kẻ thấy người lấy làm lạ, mặt người xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Và trong sách Giăng đoạn 19, câu 4, câu 5. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy, Đức Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão, chiều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa xem người này. Giờ đây, Phi-lát và bọn lính dẫn Chúa Giêsu ra để cho dân chúng thấy và nói với dân chúng rằng, kìa xem người này. Nếu các bạn có mặt tại đó và nhìn thấy Chúa Giêsu thì lòng các bạn sẽ tan vỡ. Mặt mày và thân thể Ngài bị bầm dập. Ngài không còn giống như một bức tranh mà các họa sĩ đã vẽ lại đâu. Phi-lát dẫn Chúa Giêsu ra đứng trước đoàn dân và nói rằng, kìa xem người này. Nếu các bạn chỉ xem và nghe theo những gì mà Phi-lát đã nói về Chúa Giêsu mà thôi, thì các bạn chưa biết rõ về Chúa Giêsu. Ngài không chỉ là một con người, nhưng Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cứu thế của thế gian. Và sứ đồ Giăng viết những lời này để cho các bạn có thể tin rằng Chúa Giêsu là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, hầu cho các bạn có được sự sống đời đời khi tin đến danh Ngài. Và trong sách Giăng, đoạn 19 câu 6 chép tiếp. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt và đóng đinh người, bởi vì phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Có thể vào điểm này, tổng đốc Phi-lát cho gọi người mang chậu nước rửa tay cho ông. Nước có thể làm sạch bàn tay của ông, nhưng không làm sạch lòng của Phi-lát, bởi vì Kinh Thánh xác nhận là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá bởi lệnh của Phi-lát. Và trong sách Giăng đoạn 19, câu 7-11. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu theo luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Phi-lát đã nghe những lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Chúa Giêsu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giêsu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Dầu Phi-lát cho đánh đòn Chúa Giêsu và dẫn ra cho dân chúng thấy, nhưng dân chúng vẫn chưa hài lòng. Và Phi-lát cũng chưa an tâm, vì thế ông đem Chúa Giêsu vào trong và hỏi thêm một lần nữa. Có mức độ tội lỗi khác nhau, cũng như có sự đoán phạt khác nhau. Nhưng đối với người bắt Chúa Giêsu giải đến Phi-lát thì có tội nặng hơn, bởi vì họ được soi sáng nhiều hơn Phi-lát. Dầu vậy, Phi-lát cũng là người có tội. Và trong sách Giăng, đoạn 19, câu thứ 12 chấp tiếp. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài. Nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Sê-sa. Vì hả ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Từ đây, Phi-lát tìm cách thả Chúa Giêsu. Có phải bởi vì Phi-lát tin Chúa Giêsu không? Không đâu. Nhưng bởi vì ông nhận biết Chúa Giêsu là người vô tội. Giờ đây, Chúa Giêsu đang ở trong mục tiêu chánh trị của Phi-lát, chứ không còn được phán xét theo như công lý và luật pháp của La Mã mà ông đã thường có. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chuẩn bị một cáo trạng để trình lên cho Phi-lát phê chuẩn. Có thể Phi-lát bị gán tội có mưu phản, và Phi-lát không muốn điều đó xảy ra cho ông. Vì phép Phi-lát dùng cương vị của ông đè bẹp và làm sai lệch công lý. Đó là một vấn đề rất là tệ hại mà chúng ta vẫn thấy trong chánh quyền ngày hôm nay. Khi một người ham mê quyền lực thì họ không còn coi trọng đến Đức Chúa Trời hay là con người nữa. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 13. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha. Ba-vê là tòa án mà người La Mã thiết lập để xử đoán. Nó biểu tượng cho việc thi hành công lý của chính quyền La Mã, và ngày nay vẫn còn một vài di tích của tòa án này tại Jerusalem. Và trong sách Giăng đoạn 19, câu 14-15 chép tiếp. Vả, bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu, Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó kêu lên rằng, hãy trừ hắn, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ có Sê-sa mà thôi. Xin các bạn hãy chú ý đến sự cao trọng của Chúa Giê-xu xuyên qua việc xảy ra. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu không phải là người đang bị xét xử, nhưng chính Phi-lát là người buộc phải lựa chọn. Một là Chúa Giê-xu Christ, hai là Hoàng đế Sê-sa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái cũng buộc phải lựa chọn, một là Chúa Giê-xu Christ, hai là Hoàng đế Sê-sa. Họ là một sự lựa chọn đầy kinh hãi. Chúng tôi không có vua khác, chỉ có Sê-sa mà thôi. Rồi sẽ có một ngày sẽ đến trong tương lai, họ phải có một sự lựa chọn khác nữa. Đó là Chúa Giê-xu Christ hay là kẻ chống lại Đấng Christ. Các bạn thân mến, mỗi một người phải có một quyết định của chính mình khi đối diện với Chúa Giê-xu. Một là các bạn quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu, hai là các bạn khước từ Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn có quyết định đúng vì nó rất quan trọng cho cuộc đời hiện nay và cuộc đời về sau của các bạn nữa. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 16, người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên cây thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. Các bạn thân mến, chúng ta thường hay nói nhiều về thập tự giá, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, và đôi khi những người tin nhận Ngài thì hay xem thường. Nhưng việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh là một điều tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng qua việc này, chúng ta được cứu rỗi. Vì thế, chúng ta cần dừng lại để nhìn về nhiều khía cạnh và những quan điểm khác nhau liên quan đến việc này. Từ Đức Chúa Trời nhìn xuống, thì thập tự giá là nơi chuộc tội. Đó là ngôi ân điển, là nơi mà Đức Chúa Trời thể hiện ân điển của Ngài cho các bạn và tôi. Đó là một nơi đáp ứng đầy đủ. Vì thế, rất là thánh khiết. Đức Chúa Trời công bình đến để cứu chuộc tội nhân. Trong khi tại ngôi của Đức Chúa Trời là nơi đón phạt, thì được chuyển thành nơi ân điển. Và tại đó các bạn và tôi có thể tìm được ân điển, thay vì sự đón phạt mà chúng ta phải nhận lãnh. Và Chúa Giê-xu gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và Đức Chúa Trời hài lòng về điều đó. Từ cương vị của Chúa Giê-xu, thì đó là sự hy sinh. Ngài là Đấng cứu thế, Ngài dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội. Ngài là một của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, Ngài bày tỏ sự vâng lời. Như sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta biết trong Philip đoạn 2 câu 8, Chúa Giê-xu dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Từ cương vị của các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì Ngài là Đấng gánh thai, chết thai. Ngài đã nhận lấy chỗ của tôi và chỗ của các bạn. Ngài là Đấng vô tội, lại chịu đau đớn vì tội nhân. Ngài là Đấng công bình, chịu đau khổ cho người không công bình, như được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Còn từ cái nhìn của Sa-tăng, thì thập tự giá là nơi chiến thắng lẫn chiến bại. Nó là nơi chiến thắng vì nó cắn gót chân của dòng dõi người nữ như đã được nói từ lúc ban đầu trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 3. Nó là nơi chiến bại, thua cuộc bởi vì đầu của Sa-tăng bị đạp như được chép trong sách Hebrew đoạn 2 câu 14. Nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Từ cái nhìn của thế gian thì thập tự giá là một nhục hình cho tội nhân. Họ thấy Giê-xu của Nazareth, họ thấy một con người, họ thấy sự bất công của luật pháp La Mã. Vì thế, khi được lệnh của quan tổng đốc Phi-lát phê chuẩn thì họ dẫn người đi đóng trên cây thập tự, và điều này được ứng nghiệm lời đã chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 94 câu 20-21. Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? Chúng nó hiệp nhau nghịch linh hồn người công bình và định tội cho quyết vô tội. Và tiếp theo xin mời các bạn cùng xem trong sách Giăng đoạn 19 câu 17-18. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh ngài, lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người. Còn Đức Chúa Giêsu ở chính giữa. Sứ đồ Giăng cũng không cho chúng ta hình ảnh diễn đạt về sự đóng đinh. Ông đề cập đến nơi chốn nhưng không cho biết nhiều chi tiết. Các bạn có nhớ mỗi tội lỗi đều được đem ra ngoài trại quân của dân Israel đến nơi tinh sạch, như được chép ở trong sách Dân Số Ký đoạn 4 câu 12. Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu cũng làm ứng nghiệm biểu tượng của cựu ước, của lễ chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ bị mang ra ngoài thành, và tác giả sách Hebrew nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu bị đau đớn ngoài cổng thành, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 12. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 19 ghi tiếp: Philát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo trên thập tự giá. Trên bảng đó đề chữ rằng: Giêsu người Nazareth là vua dân Giuđa. Xin các bạn chú ý là tôi không có ý hòa hiệp các sách Tin Lành khác giống với sách Tin Lành Giăng. Chúng khác biệt với nhau. Mỗi sách được viết ra cho một mục tiêu riêng. Các bạn cần đặt bốn sách này với nhau để tìm thấy sự khác biệt rõ ràng những điều được viết trên cây thập tự. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 20-22 ghi tiếp: Vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Rhet, nên có nhiều người Giuđa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giuđa bèn nói với Philát rằng: Xin đừng viết vua dân Giuđa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giuđa. Philát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Lời được viết phía trên thập tự giá với ba thứ tiếng. Tiếng Hebrew tức là tiếng của người Do Thái, là ngôn ngữ của tôn giáo. Tiếng Rhet hay còn gọi là tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của văn hóa và giáo dục. Còn chữ Latin là ngôn ngữ của luật pháp. Những lời này được viết cho cả thế gian và được biết rằng Chúa Giêsu đã chết thay vì tội lỗi của cả nhân loại, cũng như Tin Lành ngày hôm nay được giảng ra khắp cùng thế giới để mang hy vọng đến cho muôn người. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 23-24: Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này, xong chúng ta hãy bắt thăm ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng: Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta, đó là việc quân lính làm. Không có sách Tin Lành nào diễn tả cho chúng ta biết chi tiết về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh và sự chết của Ngài. Có nhiều điều liên quan đến thập tự giá và việc Chúa Giêsu bị đóng đinh được giấu kín với chúng ta. Đức Chúa Trời đã dùng bức màn che đậy các chi tiết này và sự đen tối phủ trùm khắp khu vực đó trong lúc buổi trưa làm cho dân chúng không thể thấy được. Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta biết, chỉ đơn giản thế thôi. Điều kế tiếp mà chúng ta chú ý trên thập tự giá là khi Chúa Giêsu bị treo lên, có một sự trao đổi giữa Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con đã xảy ra. Đó là sự trao đổi về tội lỗi của thế gian mà nó ở ngoài mức hiểu biết của chúng ta. Chỉ có một điều mà chúng ta có thể làm, đó là tiếp nhận bởi đức tin để tội lỗi chúng ta được tha thứ bởi sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Đó là cách duy nhất mà các bạn và tôi đi xuyên qua sự tối tăm của tội lỗi. Chiếc áo ngoài mà Chúa Giêsu mặc là chiếc áo bình thường, nhưng có lẽ còn tốt. Có thể là một người nào đó đã tặng cho Ngài. Các tên lính đã bắt thăm để biết ai sẽ được chiếc áo của Chúa Giêsu tại dưới chân cây thập tự. Những gì mà các tên lính này làm đã ứng nghiệm lời tiên tri mà họ không biết. Lời này được viết trước đó ở trong sách Thi Thiên đoạn 22 câu 18. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 25-27. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary, vợ của Caleoba và Mary Magdalene nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ Ngài và một môn đồ Ngài yêu đứng gần thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Chúa Giêsu gọi bà Mary: "Hỡi đàn bà kia," giống như cách Ngài đã gọi trong tiệc cưới tại Cana ở trong Giăng đoạn thứ hai. Đây là giờ đã đến. Ngài sắp chịu chết, nhưng Ngài sẽ sống lại. Ngài sẽ được vinh hiển. Mối quan hệ của Ngài với bà bị phân cách. Ngài là Đấng Christ được tôn xưng vinh hiển. Sự phục sinh của Ngài sẽ làm trong sạch tên tuổi và danh dự của bà Mary. Nhưng dầu vậy, bà Mary vẫn đến với Đấng Christ bằng đức tin như bao nhiêu người khác đã tin nhận Ngài. Trong khi Chúa Giêsu đang chịu chết trên thập tự giá, Ngài vẫn không quên bà. Chúng ta biết là sau này bà Mary đã hiệp với các môn đồ trên phòng cao để cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu phục sinh, như được ghi lại ở trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 14. Sau đó thì Kinh Thánh không còn nhắc đến bà nữa. Trong lúc bà Mary còn sống thì sứ đồ Giăng đã vâng theo lời của Chúa Giêsu mà chăm sóc cho bà. Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 28-30. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: "Ta khát." Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được chọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Sứ đồ Giăng chỉ cho chúng ta thấy nhiều lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Có nhiều phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước đặc biệt liên hệ đến việc Chúa Giêsu bị đóng đinh, như là Thi Thiên 22, Sáng Thế Ký 22, Ê-sai đoạn 53 và Lê Vi Ký đoạn 16. Có 28 lời tiên tri ứng nghiệm khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, và lời Chúa Giêsu nói "ta khát" được ứng nghiệm trong Thi Thiên đoạn 69 câu 21. Ngay trong phút tắt hơi, Chúa Giêsu nói: "Mọi việc đã được chọn." Ngài đã làm trọn điều gì? Sự cứu rỗi đã được hoàn tất. Đó là lời tường trình sau cùng của Chúa Giêsu cho cha Ngài, như được viết ở trong sách Giăng đoạn 17 câu thứ 4: "Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm." Và trong sách Giăng đoạn 19 câu 31-37: "Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này rất trọng thể, nên Giu-đa ngại rằng thay còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng? Họ bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân của những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của Ngài là thật, và những người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: chẳng có một cái xương nào của Ngài bị gãy." Lại có lời Kinh Thánh này nữa: "Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm." Sứ đồ Giăng đề cập đến lời tiên tri được ứng nghiệm ở trong sách Thi Thiên đoạn 34 câu 20: "Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy." Và lời kế tiếp ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 12 câu thứ 10: "Chúng nó nhìn xem ta là đấng chúng đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một ở trong sự cay đắng, nhưng khi người ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng mình. Ngài bị đâm nơi hông sườn. Nhưng Chachari nói rằng Ngài sẽ trở lại một lần nữa, và khi đó họ sẽ nhìn thấy đấng đã đâm và khóc lóc về Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về tình yêu thương của Ngài đối với con người tội lỗi mà Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta. Tôi mong ước rằng các bạn hãy lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự tha thứ và sự cứu rỗi. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình phát thanh kỳ sau, để chúng ta sẽ biết những điều gì sẽ xảy ra cho Chúa Giêsu khi Ngài bị chôn ở trong phần mộ.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trời hằng trong lòng tôi.